第一听。
Thiết tha với pháp môn tu thiền. Sư tri thiền khổ công vân du khắp các đại tòng lâm, tầm cầu chư đạo đức cao tăng, để mong thỉnh giáo tham thiền. Điểm khiến sư thất vọng não nề là sau thời kỳ hưng thịnh Lý Trần, dường như thiền tông đã bắt đầu vắng bóng trên đất Việt. Sư ước mơ được chánh thức truyền thừa từ những dòng thiền Việt thuộc các phái Tỳ Ni Đa Lư Chi, Vô Ngôn Thông và Trúc Lâm, nhưng không tìm manh mối chánh thức của những hệ phái thiền này. Ngay những tự viện mà chư tổ sư thiền đã một thời hưng long đạo pháp, ngày nay sinh khí cũng đã mai một. Sư lại tìm đến những dòng phái thiền mới du nhập vào đất nước sau này, tham kiến những vị trụ trì tự xưng là Lâm Tế Chánh Tông, Tào Động Chánh Tông, để chỉ ngao ngán nhận thấy ngoài việc phô trương dòng phái, quý thầy chỉ biết chăm lo nhu cầu tín ngưỡng bình dân, phúng tụng lễ bái, cầu an cầu siêu, thậm chí có nơi còn cổ xí cho xăm quẻ, sao hạn bói toán, đốt giấy tiền vàng bạc nữa. Đau lòng trước tình trạng Phật giáo suy đồi, sư tha thiết phát nguyện trọn đời dấn thân cho công cuộc chấn hưng Phật pháp, nhất là thiền tông. Vì vậy sư chủ trương đem đạo Phật đi vào cuộc đời, hướng dẫn Phật pháp cho Phật tử tu tâm dưỡng tánh ngay trong nét sinh hoạt thường nhật, để nhận chân được suối nguồn an lạc của đạo pháp trong đời sống nhiệm màu hiện tại. Và dĩ nhiên sư cũng cực lực đã phá những tập tục mê tín dị đoan len lỏi vào cửa Phật. Chủ trương của sư vô tình làm tổn thương đến uy tín và tài lộc của quý thầy theo khuynh hướng tín ngưỡng bình dân, nặng phần lễ bái cúng kiến khẩn cầu thần linh. Do đó nương náu tự viện nào, sư cũng bị viên trụ trì tìm cách mời đi nơi khác, thậm chí có kẻ còn tàn nhẫn trục xuất sư như xua đuổi thứ tà ma quỷ quái. Sau 15 năm cô đơn lạc lõng bôn ba khắp nơi, lao tâm tổn khí hoằng pháp, sư chẳng gặt hái được thành quả nào đáng kể. Sư không nơi nương náu, đệ tử xuất gia không có, đệ tử tại gia thì lèo tèo lạc lẽo, không có phương cách nào phát triển nổi. Trong tình thế tuyệt vọng đó, sư lại lâm bệnh lao phổi trầm trọng, không đủ tiền thang thuốc, phải thui thủi tạm trú tại một căn chòi lá ọp ẹp của người đệ tử nghèo, tọa lạc ở xóm rẫy thưa thớt dân cư, vùng Tây Bắc, ngoại thành Thăng Long, cạnh trang viên của cụ nghè Phan Kế, nguyên Hàn Lâm đại học sĩ đương triều, vừa cáo quan về mở trường dạy học. Môn sinh họ Phan, có người lân la tìm nơi ở trọ, vô tình khám phá được một vị tu sĩ tài năng xuất chúng, thông suốt cả nho lẫn Phật, rồi thông báo cho bè bạn cùng đến tham kiến sư. Thiền tông hợp với căn cơ giới trí thức, nên từ đám học trò họ Phan, giới nho gia bắt đầu đua nhau thân cận sư tầm cầu Phật pháp. Giới danh gia vọng tộc chốn đế đô, trong đó có công nương Thịnh Ngọc Hương, cháu của chúa Trịnh, cũng hướng về sư mà quy ngưỡng. Công nương đích thân chu đáo lo cơm nước và thang thuốc cho sư, nên sức khỏe của sư lần lần hồi phục. Công nương lại dâng cúng cả sản nghiệp để biến căn chòi lá thành một cơ sở thiền viện quy mô, đồng thời cũng tận tụy yểm trợ cho việc xây dựng và phát triển phái thiền đổi mới do sư khai sáng. Vết thương đau từ thời bị giới tu sĩ bạc đãi khó xóa nhòa, nên sư không muốn liên hệ đến sinh hoạt chùa chiền gần xa, và cũng lơ là với việc đào luyện tăng tài. Do đó, thiền phái Canh Tân của sư đặt trọng tâm vào giới cư sĩ, hướng dẫn cư sĩ thực tập thiền, giữ vững chánh niệm từng nhịp thở. Trong mọi động tác thường nhật, ở ngay gia đình và ngoài xã hội, hầu nếm được suối nguồn an lạc, bây giờ và ở đây. Đường lối thiền thực tiễn này là một phương thuốc kỳ diệu, giúp cho những kẻ đang bị xã hội quay cuồng, thần kinh căng thẳng, tìm được chút thư giãn nhẹ nhàng. Nó cũng tạo cho những gia đình lâm cảnh bất hòa, biết thương yêu, chăm sóc nhau, mà đón nhận chân hạnh phúc. Thời gian đầu, trong tinh thần thiền đốn ngộ, bất lập văn tự, giáo ngoại, biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Sư chủ trương phá tướng, tức vứt bỏ kinh sách và những hình thức lễ bái rườm rà, hầu sư có thể chỉ thẳng vào thể tánh cho hành giả thực tập tọa thiền, chứng nhập đạo. Giáo chỉ của sư tạo niềm hứng khởi vô song cho hàng Phật tử, nơi nơi đua nhau tọa thiền tu tập. Cao trào phát triển thiền phái xuất phát từ xứ đàng ngoài, lan rộng nhanh chóng đến xứ đàng trong. Thế nhưng, chỉ vài năm sau, thì công việc phát triển bắt đầu đình trệ. Môn sinh đông đảo, tổ chức sinh hoạt khó khăn. Rồi nội bộ đột ngột có mầm mống phân hóa. Một số đệ tử tại gia của sư bất mãn rời thiền viện. Có người than phiền rằng đường lối tu nhàm chán, không tiến bộ. Có kẻ trách thầy bất công, lại có kẻ bôi bẩn đạo đức thầy. Qua lời dị nghị về những liên hệ mật thiết của thầy với công nương họ Trịnh. Đường lối tu tập của sư đã là đề tài cho bao kẻ hẹp hòi xuyên tạc chỉ trích. Nhưng lúc nào tâm sư cũng an nhiên bất động. Tuy nhiên, những lời tố cáo phát xuất tự trong môn phái. Dòi trong xương, đục ra. Tự như một vết thương nhiễm độc, ngầm, mà nhức nhối triền miên, khiến sư buồn nản tột độ, đến nỗi muốn giải tán thiền phái, buông bỏ chí hướng hoằng dương đạo pháp. Sư giao Trịnh công nương quản lý mọi việc, rồi lặng lẽ nhập thất một thời gian dài. Con đường tu thiền là con đường do đích thân sư tự mình vạch ra, chứ không do thầy tổ hướng dẫn. Do đó, từ lâu dường như sư quên lãng nguồn gốc của mình. Sư lơ là tránh nhắc nhở đến bổn sư, đôi khi nếu có kể lễ về thầy, chẳng qua chỉ nhằm trách thầy đã không dạy cho mình pháp môn thiền định. Nay bị đệ tử gây phiền muộn, bất giác sư nghĩ đến mình ngày xưa cũng đã từng ngang bướng, không từng phục thầy. Bây giờ nghĩ lại mà thương thầy vô hạn. Thiền môn vốn chẳng trọng hình thức, nên từ lâu sư chủ trương dành hết thời giờ tọa thiền. Ngoài ra chỉ lễ Phật đơn giản và tụng Bát Nhã Tâm Kinh mà thôi. Nhớ đến thầy, sư bỗng thèm trở lại nếp sống bình dị ngày xưa, nên trang trọng tụng trọn vẹn một thời công phu sáng. Khi sư tán lễ Phật đến các câu tam thừa chúng đẳng quy tâm, vô sanh dĩ chứng, hiện tiền chúng đẳng quy tâm, vô sanh tốc chứng. Lời tán cao vút và dồn dập hùng mạnh như tiếng hải triều chấn động thân tâm sư. Hốt nhiên, bao nỗi phiền não chán chường vụt tan biến. Sư cảm thấy niềm tin dũng mãnh vô biên tràn ngập thân tâm, giúp sư sẵn sàng tiếp tục dấn thân cho đạo pháp. Diệu dụng bất khả tư nghì của thời tụng kinh nhắc nhở sư nghĩ lại thái độ chống bán hình thức quá khích của mình ngày trước. Nhờ vậy, sư cũng xét lại tất cả đường hướng tổ chức của mình, hầu tìm ra ưu khuyết điểm để chấn chỉnh nội bộ. Trước đây, sư chủ trương bất lập văn tự, với chủ ý trỏ thẳng cho đệ tử lý đạo để họ dồn hết tâm lực, hạ thủ công phu ngay và sớm được giác ngộ, chứ không phải phí phạm nhiều thời giờ lạc lối trong rừng kinh điển, rồi trở thành hí luận huyền đàm vô tích sự. Thế nhưng, người quyết tâm hành thiền ngộ đạo thì ít, còn kẻ hành thiền lơ mơ thì quá nhiều. Tu thiền không đến nơi đến chốn, mà đua đòi vứt bỏ kinh điển là một đại họa. Họ không hiểu giáo lý, không câu nệ hình thức, bất chấp giới luật. Nên khi được chỉ điểm về Phật tánh, được nghe giảng tư tưởng Bát Nhã, được học lớn vài câu nói phá chấp của vài vị tổ sư, mà chưa hiểu nổi ảo diệu thầm kín, đã vội ngông nghênh sánh mình ngang hàng với chư Phật chư tổ. Từ đó, đối với vị bổn sư khổ công chăm sóc bước đầu thiền tập, họ có hủy báng, chê khen cũng là chuyện thường tình. Khuyết điểm thứ hai của tân phái thiền là đã dựa hoàn toàn vào giới cư sĩ. Cư sĩ bận biểu gia đình, rộn ràng với việc tranh sống, nên sơ khởi dẫu hăng say tham thiền, nhưng sau đó giải đãi lần lần và khó mà đi sâu vào con đường tu tập. Vì vậy, dòng phái thiền thuần cư sĩ số lượng khá cao, mà phẩm thì tương đối èo uột. Ngoài ra, truyền thống ngàn đời của dân Việt là lòng tôn trọng tăng ni. Còn cư sĩ với nhau thì không mấy ai biết quý kính đạo hạnh kẻ khác. Kẻ mới chập chững hành thiền đôi ngày đã tự coi mình ngang hàng với những đệ tử đã dày công theo thầy tu tập vài mươi năm. Do đó ai cũng muốn trực tiếp thảo luận với thầy, được thầy tín nhiệm, tin tưởng, chứ đâu muốn qua trung gian sai sử của cư sĩ khác. Không vừa ý thì họ chống đối, ganh tị, chỉ trích những cư sĩ được thầy tín nhiệm trao trọng trách điều hành dòng phái. Từ những suy tư trên, sư Tri Thiền âm thầm thay đổi đường lối tu tập căn bản của dòng phái. Các thời công phu lễ Phật tụng kinh, kể cả việc cầu an cầu siêu, lạy sám hối, trước đây bị lên án là những hình thức rỗng tuếch vô ích, nay đã được dò dẫm cho xuất hiện thưa thớt trong sinh hoạt thiền viện. Sư cũng đề cao thuyết thiền giáo đồng hành. Do đó, ngoài việc thúc đẩy đệ tử nỗ lực hành thiền, sư cực lực khuyến khích họ nghiêm túc học hỏi các khóa nội điển do đích thân sư giảng dạy. Nắm được giáo lý căn bản thì dẫu chưa đốn ngộ, họ vẫn còn có thể tiệm tu mà sửa đổi thân tâm. Chuyển hướng quan trọng nhất có lẽ bắt nguồn từ quyết định chấp nhận sự hiện diện của giới xuất gia trong dòng phái. Trước đây, lẫn lộn chung trong đám cư sĩ, kẻ tinh tiến, người giải đãi, chất phẩm của dòng phái khó nổi bật. Vì vậy, cả bàn quan có thể căn cứ bừa bãi vào bất cứ một vài thiền sinh tu tập lơ mơ nào để đánh giá chung chung, rồi nảy dạ nghi ngờ hiệu năng dòng phái. Nay đại diện dòng phái là giới tu sĩ, đầu tròn áo vuông, đỉnh đạt, oai nghi, chứ không phải là giới cư sĩ tạp nhạp lăng xăng nữa. Đệ tử của sư tuy mới cạo đầu, nhưng phần lớn là những cư sĩ tài đức vẹn toàn, đã từng theo sư tu tập hàng mấy mươi năm, đã có ngay phong thái an lạc tự nhiên của kẻ thực tu thực chứng, nên sự hiện hữu của họ bên cạnh nhóm tu sĩ trẻ trung tươi mát đã tạo nên một hòa hợp chúng đạo hạnh vững chãi, sẵn sàng dấn thân cho sự nghiệp giác ngộ. Giới tu sĩ bắt đầu chia sẻ với sư Tri Thiền phần nào gánh nặng hoằng pháp, và tổ chức điều hành dòng phái. Những điều mà trước kia, trên cương vị cư sĩ, họ cứ bị tị hiềm và bất phục. Không còn phải bận tâm đến sinh hoạt bình thường của môn phái nữa. Sư Tri Thiền có thể dành nhiều thời giờ để nhập thất chuyên tu. Càng đi sâu vào chánh định, lòng từ bi của sư càng trải ra rộng khắp cả pháp giới. Sư hằng thuận chúng sanh, hòa hợp mọi người, mọi tư tưởng. Trước kia sư lăng khăng chủ trương thiền độc tôn. Sư cực lực lên án tổ chức chùa chiền đương thời đã nhắm mắt rập khuôn theo những môn quy điều lệ, thiếu sinh khí, cũ rích. Người tu sĩ suốt đời loay quay với việc phúng tụng cầu an cầu siêu